Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phiến quân Ukraine tiến hành cuộc bầu cử gây tranh cãi. Tỷ phú ở Bangladesh bị tuyên án tử hình vì tội ác chiến tranh và Israel đóng hai cửa khẩu ở biên giới Gaza.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây do Hoàng Long phụ trách. Kế đến là chương trình Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Linh Đan sẽ có một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine ngày hôm nay bắt đầu cuộc bầu cử mà Kiev và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận. Phe ly khai đang kiểm soát hai khu vực Luhansk và Donetsk tổ chức cuộc đầu phiếu để chọn các nhà lãnh đạo và các viện lập pháp ở những vùng họ đã chiếm cứ. Trong khi đó, hãng thông tấn Pháp cho biết là quân đội Ukraine nói rằng có sự di chuyển một cách cấp tập binh sĩ và vũ khí từ Nga vào những khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc bầu cử. Phóng viên của AFP nói rằng họ trông thấy một đoàn xe tải 20 chiếc, trong đó có những xe trang bị súng phòng không, tiến về hướng phi trường Donetsk do chính phủ kiểm soát. Cuộc đầu phiếu ở miền đông Ukraine đã diễn ra một tuần sau khi cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức tại những phần còn lại của nước này. Các ứng cử viên muốn siết chặt quan hệ với các nước Âu Châu đã giành được thế đa số khá lớn trong cuộc bầu cử đó. Cư dân ở miền đông đã không đi bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu hôm 26 tháng 10. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ nói rằng cuộc đầu phiếu do phiến quân tổ chức là bất hợp pháp bởi vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine và cuộc ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính phủ Ukraine đã đạt được hôm 5 tháng 9. Nga cho biết là họ sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử của phe đòi ly khai. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu hối thúc Moscow bác bỏ kết quả bầu cử. Các giới chức phương Tây nói rằng cuộc đầu phiếu này gây phức tạp thêm cho những nỗ lực nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng ở miền đông Ukraine, là nơi mà các phiến quân thân Moscow muốn sắp nhập vào nước Nga. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa các lực lượng của chính phủ Ukraine và các phiến quân thân Nga. Tại Nam Á, thì một tòa án đặc biệt ở Bangladesh đã tuyên án tử hình cho một lãnh tụ cấp cao của đảng Hồi giáo lớn nhất nước vì tội ác chiến tranh. Tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Dhaka ngày hôm nay tuyên bố ông Mir Qasem Ali có tội đối với các cáo trạng phát xuất từ cuộc chiến tranh giành độc lập từ Tây Pakistan năm 1971. Nhiều người tin rằng tỷ phú ngành truyền thông năm nay 62 tuổi này là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của đảng Jamaat-e-Islami. Một nhóm thuộc Tổ chức Giải phóng quân Bangladesh đã tụ tập trước Pháp Đình để đòi tòa tuyên án tử hình cho ông Ali. Vài ngày trước đây, lãnh tụ của đảng Jamaat-e-Islami cũng đã bị tuyên án tử hình. Ông Motiur Rahman Nizami, 71 tuổi, hôm thứ Tư đã bị tuyên án vì tội ác chiến tranh, kể cả tội diệt chủng. Bangladesh tố cáo các binh sĩ của Pakistan và những người cộng tác với họ ở địa phương đã gây ra cái chết của 3 triệu người trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Bảy đã nói chuyện qua điện thoại với các quân nhân Mỹ được phái tới Liberia và Senegal để chống dịch Ebola. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama cảm ơn các quân nhân nam nữ đang cung cấp hỗ trợ hậu cần, các kiến thức chuyên môn về ngành kỹ sư, các dịch vụ xây dựng và những yếu tố khác để kiểm soát dịch bệnh. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama nhấn mạnh rằng chiến lược toàn chính phủ do phe dân sự lãnh đạo để chống Ebola ở tuyến đầu là cách hữu hiệu nhất để ngăn không cho Ebola lây lan thêm nữa và giúp bảo vệ cho người Mỹ không có thêm các ca bệnh Ebola ở trong nước. Trong khi đó, Canada cho biết họ sẽ ngưng cấp visa cho cư dân ở những nước trải qua điều mà họ mô tả là có sự lây nhiễm mạnh mẽ trên diện rộng của virus Ebola. Quyết định Ottawa loan báo lần đầu hôm thứ Sáu, tương tự như một quyết định mới đây của Australia. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số tử vong vì Ebola đã tăng tới 4.951 người, hầu hết là ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tỷ phú người Anh Richard Branson cho biết ông nhất định tìm ra nguyên do làm cho tàu du lịch không gian của ông bị rơi hôm thứ Sáu, gây tử vong cho một viên phi công và làm bị thương một phi công khác. Giới hữu trách xác nhận là phi công thiệt mạng là Michael Ansbury, 39 tuổi, và viên phi công bị thương là Peter Siebold, 43 tuổi. Tin tức cho biết Siebold được điều trị tại một bệnh viện ở tiểu bang California sau khi bung ra khỏi máy bay và nhảy dù xuống đất. Cả hai viên phi công này là phi công chuyên bay thử của công ty Scout Composite, một công ty con của đại công ty Northrop Grumman. Máy bay được đặt tên là Spaceship Two, tức là tàu công dân 2, đã bị rơi sau khi tách khỏi máy bay mẹ trong chuyến bay thử ở sa mạc Mojave ở California. Công ty Scout Composite cho biết chuyến bay xấu số này là chuyến đầu tiên sử dụng một loại nhiên liệu hỏa tiễn mới đã được thử nghiệm thành công trên mặt đất. Công ty Virgin Galactic do ông Branson lập ra dự trù bán vé cho những chuyến du hành trên tàu không gian 2 để tới rìa không gian. Hành khách sẽ trải qua vài phút trong trạng thái vô trọng lực trước khi trở về trái đất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Israel đóng hai cửa khẩu ở biên giới Gaza. Quân đội Israel nói rằng hôm nay họ đã quyết định đóng cửa khẩu Kerem Shalom và cửa khẩu Erez sau khi một quả đạn rocket từ phía Palestine bắn vào Israel. Vụ này không gây ra thiệt hại hay thương tích gì. Đây là vụ bắn rocket thứ nhì kể từ khi cuộc chiến 50 ngày của Israel chống lại phe chủ chiến ở Gaza chấm dứt. Israel cho biết viện trợ nhân đạo sẽ được phép đi qua cửa khẩu Erez. Trong một diễn tiến khác, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã kêu gọi các thành viên quốc hội chứng tỏ điều ông gọi là tinh thần trách nhiệm và tự chế trong vụ tranh chấp giữa người Do Thái giáo và người Hồi giáo về vấn đề liên quan tới đền thờ trên núi. Một số người Israel lo ngại phe Palestine lợi dụng tình hình để phát động thêm một cuộc nổi dậy. Ông Netanyahu muốn tránh không để cho bên nào có cớ để phản ứng bằng bạo lực. Thánh địa ở Jerusalem mà người Hồi giáo gọi là đền thờ Al-Aqsa là nơi mà cả người Do Thái giáo lẫn người Hồi giáo đều tôn thờ. Và dựa theo một thỏa thuận đã có từ lâu thì quyền quản lý địa điểm này thuộc về Jordan. Cả người Do Thái giáo lẫn người Hồi giáo đều được phép đến thăm, nhưng chỉ có tín đồ Hồi giáo mới được phép cầu nguyện ở đó. Những nhân vật tranh đấu người Do Thái đang vận động cho việc thay đổi luật lệ để họ có quyền cầu nguyện tại thánh địa này. Bạo động giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine đã bùng ra hồi tháng trước sau khi cảnh sát Israel bắn chết một tay súng Palestine đã gây thương tích cho một giáo sĩ Do Thái giáo thuộc phe cực bảo thủ. Trước đó, giáo sĩ Do Thái giáo này đã tham dự một cuộc hội thảo về việc dành cho người Do Thái quyền cầu nguyện tại đền thờ trên núi. Cũng tại trung tâm, các phe phái chính trị ở Yemen, kể cả các phiên quân Hồi giáo Shia đang kiểm soát thủ đô, đã ký một thỏa thuận để cho phép Tổng thống và Thủ tướng thành lập một chính phủ mới. Thỏa thuận này quy định các bên yêu cầu Tổng thống Abed Rabmu Mansour Hadi và Thủ tướng Khaled Baha thành lập điều được gọi là một chính phủ quốc gia có khả năng và có quyết tâm bảo vệ nhân quyền và duy trì sự trung lập trong các công việc của đất nước. Phe phiến quân Shia có tên là nhóm Houthi hôm thứ Sáu đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Hadi để đòi ông thành lập một chính phủ mới trong vòng 10 ngày, nếu không muốn đối mặt với điều họ gọi là tất cả những sự lựa chọn cách mạng. Nhóm Houthi hứa sẽ rút khỏi thủ đô khi nào có chính phủ mới. Hàng vạn người ở Burkina Faso ngày hôm nay xuống đường biểu tình để đòi quân đội giao lại quyền lực cho giới hữu trách dân sự sau khi Tổng thống lâu năm của nước này từ chức. Cuộc biểu tình diễn ra trong một thời gian ngắn ở thủ đô Ouagadougou đã chấm dứt khi các lãnh tụ của phe đối lập bắt đầu tham dự một cuộc họp kín với các nhân vật lãnh đạo quân đội. Trước đó, thì các lãnh tụ đối lập nói rằng việc chuyển giao quyền lực phải có tính chất dân chủ và dân sự và không nên bị quân đội tước đoạt. Quyền cai trị trong 27 năm của Tổng thống Blaise Compaoré đã kết thúc hôm thứ Sáu sau khi dân chúng xông vào trụ sở quốc hội và đốt cháy tòa nhà này. Những người biểu tình khi đó muốn chống đối một đề nghị tu chính hiến pháp mà nếu được thông qua thì sẽ cho phép ông Compaoré ra tranh cử một lần nữa. Hôm thứ Bảy, sau một cuộc tranh giành quyền lực trong một thời gian ngắn, quân đội đã chỉ định phó chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ Tổng thống là ông Yacouba Isaac Zida làm người lãnh đạo cuộc chuyển tiếp chính trị. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Tây Phi cùng với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã yêu cầu quân đội Burkina Faso chuyển giao ngay quyền hạn cho giới hữu trách dân sự. Tại Âu Châu, thì cử tri ở Rumani ngày hôm nay đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Victor Ponta có phần chắc sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. Theo dữ liệu, thì ông Ponta sẽ đánh bại 13 ứng cử viên khác để giành được phần thắng trong vòng đầu phiếu thứ nhất, nhưng ông sẽ không chiếm đủ phiếu để tránh khỏi tổ chức một cuộc đầu phiếu vòng 2 vào tháng tới. Nhân vật từng làm công tố viên này cam kết là nếu đắc cử, ông sẽ giảm thuế, tăng tiền hưu trí và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Liên hiệp Âu Châu. Đương kim Tổng thống Traian Băsescu chuẩn bị rút lui sau khi đã nắm quyền 10 năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, cuộc nội chiến ở Syria đã khiến hàng triệu người thất tán và lánh sang các nước láng giềng. Chiếm phần đông trong số những người tị nạn là trẻ em. Những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến tranh và việc cuộc sống bị gián đoạn đang gây thêm các tác động sâu sắc đến tâm lý, tình cảm của những em nhỏ mà giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo đang biến thành một thế hệ lạc loài. Trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này, Hoàng Long sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về những người đang nỗ lực giúp lấy lại tuổi thơ của trẻ em Syria bằng tiếng cười qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tiếng đàn guitar, đàn accordion rộn ràng làm náo động không gian yên tĩnh. Hôm nay, trại tị nạn ở thành phố Bahr Elias trong thung lũng Birkar, miền đông Liban, tiếp đón những vị khách lạ thường đến thăm. Những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang vác những món đồ lỉnh kỉnh tiến vào trại, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trang phục sặc sỡ và ngộ nghĩnh của họ tương phản với nền đất xám cằn cỗi và những dãy lều trắng đơn điệu. Bốn người, Sabine Chokaye từ Liban, Claudio Martinez từ Chile, David Clay và Luz Garciola từ Mỹ, là những diễn viên hề thuộc tổ chức Hề Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những người chịu tổn thương vì xung đột vũ trang. Đối với khoảng 50 em nhỏ xem họ trình diễn, tất cả đều là người tị nạn lánh cuộc nội chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Những chàng hề và nàng hề này mang đến những giây phút giải trí ngắn ngủi, giúp các em tạm quên những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến và những thử thách khi phải sống xa nhà. Các em nằm trong số hơn 1 triệu người Syria đã ồ ạt tràn vào Liban trong 3 năm qua, trốn chạy khỏi cảnh bạo lực đã xâu xé quê hương của mình. Cô hề Sabine Chokair chia sẻ.
Tôi nghĩ triết lý duy nhất đằng sau hoạt động này là mọi người cùng vui. Đối với những người lánh khỏi khu vực đang có chiến tranh, nơi mà họ cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc và kinh hãi về nhiều thứ, còn gì hay hơn là diễn hề cho họ xem và vui chơi.
Người lớn và trẻ em, kẻ đứng người ngồi, quây quần trên khoảnh đất đầy sỏi đá giữa những dãy lều trại. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục mà bộ tứ diễn viên hề này trình diễn. Bằng những động tác thành thục, anh Claudio Martinez khiến quả cầu thủy tinh lăn tròn tại chỗ trên những ngón tay uyển chuyển của mình. Cô Sabine Chokaya đứng bên cạnh, bày tỏ sự thán phục với điệu bộ và biểu cảm cường điệu, rõ ràng để chọc cười những khán giả nhí. Những bông hoa to bản màu xanh màu tím trên đầu cô, cộng với 2 hàng lông mi to quá cỡ màu nõn chuối, càng làm tăng thêm sự vui nhộn hài hước. Tất nhiên, cảnh tượng này khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú. Và khi anh David Clay biểu diễn trò dùng chân, tung chiếc mũ rơi đúng lên đầu, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Trong khi các nước chật vật đáp ứng nhu cầu quá lớn của hơn 2,7 triệu người tị nạn Syria khắp vùng Trung Đông bằng ngân sách eo hẹp của mình, nhiều người tỏ ra hoài nghi về giá trị của tiếng cười và nỗ lực của những diễn viên hề. Nhưng anh David Clay cho rằng, khiến ai đó nở nụ cười hay bật ra tiếng cười sảng khoái góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau.
Is clowning worthwhile? Should we spend money on clowning? And I look at the show today.
Làm hề có đáng không? Chúng ta có nên bỏ tiền để diễn hề không? Có. Nhìn buổi diễn hôm nay, tôi thấy đây là một hình thức cứu trợ, đây là chuyện tốt. Tôi biết chúng tôi đang giúp các em nhỏ. Tôi đã từng tới những bệnh viện nơi có những em bị chấn động thần kinh đến mức không thể nói được, không phản ứng được với cái gì cả. Chúng tôi tới diễn trò và đó là lần đầu tiên các em cười. Mọi người nói, cả 2 tháng trời chúng tôi không thể làm các em cười. Các bạn mới tới có 5 phút mà đã làm được.
4 diễn viên hề thổi kèn, chơi đàn, diễn trò, nhảy múa suốt 45 phút. Mỗi một tiết mục mang đến sự phấn khích và hào hứng nơi những khán giả nhỏ tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Em Bilal Al-Sharkawi nói, hôm nay vui hơn hôm qua vì có buổi diễn này. Ngày hôm qua các em chỉ chơi đá bóng. Cậu bé 10 tuổi rụt rè này đến từ thành phố Dara ở miền nam Syria, nơi cuộc nổi dậy khởi phát. Không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn đứng xem bên cạnh cũng tươi cười. Buổi biểu diễn khép lại, nhưng các bạn nhỏ vẫn lưu luyến, chưa muốn các diễn viên rời đi. Thế là cả diễn viên lẫn khán giả cùng tham gia nhảy múa tưng bừng trong màn hoạt náo cuối cùng. Một ngày tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những em nhỏ tị nạn người Syria. Những bi kịch bất hủ của đại văn hào William Shakespeare đã làm say mê biết bao khán giả khắp thế giới từ hàng trăm năm nay. Giữa một hí trường lộ thiên thời La Mã ở thủ đô Amman, những kiệt tác kinh điển này được tái hiện với một diện mạo và sinh khí mới. Hơn 100 em nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia trong vở kịch kép Hamlet và Vua Lear bằng tiếng Ả Rập. Tất cả đều là trẻ em người Syria đang sống trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan. Không phục trang cầu kỳ, những diễn viên nhí nghiệp dư nhập vai bằng lòng nhiệt tình đơn thuần giữa sân khấu trống trải, không bối cảnh. Với chủ đề là tham vọng quyền lực, chiến tranh và chết chóc, Hamlet và Vua Lear dường như không phải là những vở kịch thích hợp cho trẻ em diễn. Thế nhưng, đối với những em nhỏ cùng gia đình lánh nạn cuộc nội chiến Syria tại những trại tị nạn ở Jordan, các em cũng phải hứng chịu những giàn bắn đá và mũi tên của số phận nghiệt ngã, theo lời của Shakespeare, và biết quá rõ khi khổ đau xuất hiện, nó không đến từng cơn mà thi nhau ùa tới. Đạo diễn người Syria Nawar Bulbul dành hàng tháng trời để dạy các em nhỏ về kịch nghệ như một cách để giúp các em đương đầu với những hệ lụy về mặt tình cảm gây ra bởi hoàn cảnh cá nhân, và cũng để trình diễn nhằm nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của trẻ em tị nạn.
Nói chung, thông điệp của vở kịch này là thông điệp hòa bình từ trẻ em ở trại Zaatari gửi đến thế giới. Một thế giới đã bịt tai và im tiếng trước những gì đang xảy ra ở Syria, trước những gì đang xảy ra với trẻ em Syria, với những người lớn và trẻ em trong các trại tị nạn.
Nawar Bulbul từng là diễn viên truyền hình ở Syria, nhưng rời nước sau khi bị liệt vào danh sách đen vì tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ. Giờ đây, trong vai trò đạo diễn, ông giao cho mình nhiệm vụ hồi sinh tiếng cười và niềm vui nơi trẻ nhỏ. Ông cho biết ông tổ chức buổi diễn kịch này để hỗ trợ các em về mặt tâm lý và giúp các em hồi phục bình thường sau 3 năm không được đến trường, đi học và vui chơi. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Jordan, ông Sari Al-Assad, dành những lời ngợi khen.
Ban tổ chức rất hay khi đưa các em nhỏ đến với văn hóa và nghệ thuật, bởi vì những em nhỏ đó đang chịu áp lực tâm lý, kinh tế và xã hội. Và tôi đồng ý rằng trẻ em phải tránh xa những tình huống gây căng thẳng và tham gia vào nghệ thuật và sáng tạo.
Chỉ với 2 ngày tập dượt, khả năng nhớ lời thoại và diễn xuất của các em khiến người ta nể phục. Hòa mình vào vai diễn, em Masht Amari, 12 tuổi, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của Vua Lear, nhân vật chính trong bi kịch cùng tên. Và Vua Lear kể về một vị quân vương già yếu, quyết định phân chia vương quốc cho 3 người con gái. Vì hiểu lầm, ông tước quyền thừa kế của người con duy nhất thương yêu ông thực sự. 2 người con kia phản bội ông, hủy hoại không chỉ gia đình mà còn vương quốc của ông. Vị vua oán hờn số phận và phát điên. Em Amari cùng gia đình 10 người của em lánh nạn sang Jordan vào năm 2013. Nhờ đạo diễn Bulbul mà em khám phá ra niềm đam mê nghệ thuật trong trại tị nạn. Amari cho biết em và các bạn mới tập dượt 2 ngày trước và sợ buổi diễn sẽ không thành công. Em hy vọng buổi diễn thành công và mong ước một ngày nào đó có thể quay trở về Syria để theo học kịch nghệ. Amari nở nụ cười, gương mặt sáng lên niềm vui. Tấn bi kịch khép lại với cái chết của vua Lear. Amari ngã vào lòng bạn diễn. Những lời tiếc thương bi thống vang lên. Theo sau là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Blogger điếu cày, tức Nguyễn Văn Hải, người vừa được trả tự do buộc sang Mỹ tị nạn hôm 21 tháng 10 sau 6 năm rưỡi ngồi tù với bản án 12 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động chống Trung Quốc và cổ suý tự do báo chí trong nước. Cam kết sẽ thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và bảo vệ các ngòi bút độc lập tại Việt Nam trên chặng đường đấu tranh tiếp theo của anh trong cuộc sống lưu vong tại Mỹ. Lần đầu tiên lên tiếng với truyền thông hải ngoại hôm 27 tháng 10 kể từ khi đặt chân tới Mỹ, blogger Việt nổi tiếng quốc tế đã dành cho VOA cuộc trao đổi xoay quanh thời gian tranh đấu tù đầy tại Việt Nam và kế hoạch trong quãng đời lưu vong sắp tới của anh ở Hoa Kỳ.
Anh có đáp ứng yêu cầu của phía nhà chức trách Việt Nam gọi là nhận tội hay là cam kết gì không? Một thủ tục mà trước nay bắt buộc là phải có để được phóng thích.
Tôi chưa bao giờ nhận tội. Tôi không khai và không ký vào bất kỳ giấy tờ gì trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử và đưa vào trại giam, giam tôi cho tới ngày hôm nay.
Anh nhất quyết khẳng định là mình không làm gì sai hay là không làm gì có tội. Vì sao anh lại chấp nhận được trả tự do trong điều kiện, tức là tự do mà phải đi lưu vong, một sự tự do có điều kiện?
Chính tòa án của Việt Nam ấy cũng chưa hoàn thành thủ tục buộc tội tôi. Tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù. Vì vậy, nếu một sự chấp nhận nào vi phạm nguyên tắc đó, tôi không lựa chọn. Vì vậy, những lựa chọn không vi phạm nguyên tắc này không đồng nghĩa với sự nhận tội.
Giờ đây anh đã được tự do, nhưng mà tự do trong lưu đày theo cách hiểu của nhiều người. Thế tâm trạng và cảm nghĩ của anh về sự tự do có điều kiện này, vốn cũng là một hình thức bị cách ly với xã hội Việt Nam, như thế nào?
Là người hoạt động tự do báo chí ở trên Internet, thì tôi nghĩ ở trên Internet không có khoảng cách. Tôi không nghĩ mình bị cách ly với xã hội Việt Nam.
Anh nói rằng là sự có mặt của tôi trên đất nước tự do này, nghĩa là nước Mỹ, chứng minh cho chiến thắng của các giá trị tự do dân chủ. Nhưng Hà Nội đã chứng minh rằng chiến thắng đó chỉ có được khi ra khỏi biên giới của Việt Nam, còn bên trong lãnh thổ của Việt Nam thì không có cơ hội đó. Suy cho cùng thì tới giờ phút này những cái gì mà anh gọi là các giá trị dân chủ vẫn chưa thắng được luật lệ của Việt Nam. Anh nghĩ thế nào?
Tôi không đồng ý với điều đó. Tại vì tất cả nó cần có một sự thay đổi, nó cần có thời gian. Và những cái giá trị của tự do dân chủ nó đã thắng lợi là việc trong năm nay chúng tôi là đã cứu được rất nhiều người ra khỏi tù. Còn cái việc mà những cái giá trị tự do dân chủ ở Việt Nam nó vẫn chưa được phổ quát đầy đủ, người Việt Nam vẫn chưa được thực hiện đầy đủ những cái quyền đấy, thì đấy chính là mục tiêu mà chúng ta đấu tranh để đạt tới.
Nhà nước Việt Nam nói là họ phóng thích anh vì lý do nhân đạo. Xét theo quan điểm của họ là khi trả tự do và cho xuất cảnh một người bị họ xem là phạm luật hình sự. Ý kiến của anh như thế nào?
Nhân đạo, họ muốn nói là nhân đạo thì nó là nhân đạo thôi. Chứ còn đó là theo ý kiến riêng của họ. Chứ còn ở trên thế giới này có cái nước nào mà bắt một người dân mà chỉ biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa trên Internet? Thì những nước như thế mà bắt người dân vào thì không thể nhân đạo được. Tôi thấy hiện nay ở bên Trung Đông, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, họ không chấp nhận những cái tôn giáo khác biệt. Họ muốn xây dựng một cái xã hội thuần nhất, chỉ có một tôn giáo duy nhất của họ. Rất tiếc rằng có một số chính phủ ở trên thế giới này có tư tưởng gần giống với IS. Họ không chấp nhận chính kiến khác biệt, quan điểm khác biệt, tư tưởng khác biệt. Họ cũng muốn xây dựng một xã hội thuần nhất, và đó là một xã hội nguy hiểm.
Nói chuyện với anh ngày hôm nay không thể không nhắc lại điếu cày của ngày hôm qua. Thì một cách ngắn gọn để chia sẻ về thời gian 6 năm rưỡi bị giam ở 11 nhà tù khác nhau, thì anh sẽ mô tả như thế nào ạ?
Không dễ dàng gì, đặc biệt đối với những người như tôi. Bởi vì trong suốt 11 nhà tù đó, không bao giờ tôi ngừng đấu tranh. Ở trong tù tôi vẫn tập hợp anh em bạn tù để đấu tranh, đòi hỏi những cái quyền được làm người, yêu cầu buộc họ phải thực thi đúng pháp luật với chúng tôi. Vì vậy, cứ mỗi khi một nhà tù mà bị đưa những câu chuyện ở trong nhà tù lên Internet thì họ lại đẩy tôi sang nhà tù khác. Tôi đi tới 11 nhà tù.
Ấn tượng nhất về thời gian tù tội của anh là cuộc tuyệt thực gây chú ý công luận trong và ngoài nước. Anh chống chọi với 33 ngày tuyệt thực đó như thế nào? Điều gì đã giúp cho anh vượt qua thử thách, gọi là tồn hay vong lúc đó?
Thực ra cái đợt tuyệt thực 33 ngày mà cả thế giới biết đến là cái đợt tuyệt thực thứ hai của tôi. Cái đợt tuyệt thực thứ nhất của tôi là trong B34, đó là thời gian tạm giam. Khi tôi tuyệt thực, không có anh em nào đưa được thông tin ra ngoài cả. Và khi tôi tuyệt thực đến ngày thứ 28, thì họ đã phải đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện 30 tháng 4. Tôi tuyên bố là chỉ chấm dứt cuộc tuyệt thực này tại nhà xác hoặc bệnh viện, chứ không ngừng lại. Còn cái cuộc tuyệt thực thứ hai này kéo dài đến 33 ngày, trước mặt tất cả những anh em mà tù chính trị ở trong đó đều chứng kiến. Thành ra tôi không như cái cuộc tuyệt thực lần trước, tôi còn có thêm sức mạnh hỗ trợ của anh em nữa.
Nhìn lại tất cả những gì đã qua, thì anh thấy mình được và mất những gì trong công cuộc tranh đấu này?
Trong cái cuộc tranh đấu này, khi mà đã chọn cho mình con đường tranh đấu, tôi cũng đã xác định là sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế tôi đã tự xây một cái bức tường ngăn cách giữa tôi và gia đình để bảo vệ gia đình của tôi. Thế nhưng sự thật thì cũng không bảo vệ được. Họ tấn công vào gia đình tôi, vào cơ sở kinh doanh của tôi, sách nhiễu gia đình tôi, rất khó khăn. Trong cái quá trình tham gia vào đấu tranh, chúng tôi phải chấp nhận hy sinh. Cái mất mát của câu lạc bộ nhà báo tự do là quá lớn. Ngoài việc thu nhà của tôi, một căn nhà ở trên đường Nguyễn Thái Học, việc mà tạo ra một cái vụ án trốn thuế, việc truy tố khống trong cái lần thứ hai để nhốt tôi vô tù, chưa đưa ra được quyết định thi hành án. Đây là một vụ án vô cùng là bất công. Chúng tôi sang đây cũng là một phần là để bắt đầu lại cái vụ án này trước cộng đồng quốc tế, để còn kéo những người bạn khác ở trong tù ra, mà đặc biệt là cô Tạ Phong Tần. Cái mất mát của câu lạc bộ nhà báo tự do này là rất lớn, nhưng nó không quật ngã chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước tiếp cái con đường mà chúng tôi đã chọn. Vai trò của chúng tôi là đấu tranh ở trên diễn đàn truyền thông Internet. Thì trên Internet không có khoảng cách. Vì vậy, tôi vẫn như sống ở trong Việt Nam. Tôi vẫn hoạt động được hiệu quả như ở trong Việt Nam.
Nói về những mất mát của anh thì không những anh bị mất của cải, tài sản, nhà cửa, cả sự tự do, mà cả tương lai của hai người con của anh còn ở Việt Nam cũng dường như là phải trả giá cho những cái việc làm của anh. Anh nghĩ gì về cái giá mà anh đã phải trả cho lý tưởng dân chủ mà anh theo đuổi?
Quả thực là tôi cũng nghĩ là không ngờ là họ lại độc ác đến như vậy. Tôi không nghĩ một chính quyền lại đàn áp người dân khốc liệt đến như vậy, chỉ vì họ cất lên tiếng nói một cách ôn hòa, bất bạo động. Và những cái gì họ làm với chúng tôi thì lại càng để cho người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ được cái bản chất của họ khi mà đối xử với người dân.
Với cái sự gọi là ngoài sức tưởng tượng như vậy thì không biết có điều gì trong quá khứ mà anh thấy mình cần phải thay đổi hay là mình cần phải làm lại hay không? Có điều gì anh cảm thấy hối tiếc trên chặng đường đã đi qua không?
Nói chung là trong một cái cuộc cách mạng, có những người lựa chọn là tham gia tại vì muốn thay đổi một cái xã hội, không thể đứng khoanh tay mà nhìn nó được. Nhưng có những người không lựa chọn tham gia, và điều đó nó tạo nên cái sự khác biệt. Nhưng tôi tin rằng những cái người đi đầu, những cái hy sinh mất mát, nó không uổng, nó thắp lên ngọn lửa cho những cái người đi sau để cùng bước xuống đường, cùng tranh đấu, nó dẫn dắt những người khác. Tôi tin rằng những cái hy sinh mất mát của chúng tôi sẽ tạo ra cái cảm hứng cho các bạn khác, để các bạn khác thấy rõ được con đường mà đã chọn là đúng và tiếp bước cùng chúng tôi để đất nước Việt Nam có một ngày được tự do dân chủ. Tôi mong muốn rằng các bạn trẻ cùng chúng tôi thêm một kết nối ở trên Internet, thêm một trang blog ở trên Internet cùng kết nối với nhau, thì sẽ tạo ra một cái hệ thống truyền thông mạnh mẽ đủ để phá vỡ bức tường bưng bít thông tin, phá vỡ bức tường định hướng thông tin. Từ đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc thay đổi những cái suy nghĩ ở trong cái nếp nghĩ bao nhiêu năm nay đã bị cái sự bưng bít, cái sự định hướng nó làm cho cái vùng tối u mê đó trong nhiều người nó được mở toang ra. Và lúc đó chúng ta từ cái thay đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ thay đổi hành động.
cái giai đoạn đấu tranh mới của điếu cày, theo như lời anh nói là sẽ ở một cái góc độ mới. Thì anh có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào giúp phát huy xã hội dân sự và các ngòi bút độc lập trong nước, thưa anh?
Về những cái kế hoạch cụ thể thì tôi không nói ở đây. Nhưng mà cái định hướng thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tìm cách thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, đồng thời lên những cái kế hoạch để bảo vệ các cái ngòi bút độc lập ở trong nước bằng pháp lý và bằng những cái kế hoạch hỗ trợ truyền thông. Mong muốn các cái cơ quan truyền thông lớn ở trên thế giới quan tâm đến các cái hoạt động của các ngòi bút độc lập ở trong nước, lưu ý hỗ trợ đăng tải thông tin và cũng truyền tải thông tin để bảo vệ khi cần thiết, tạo thành một cái mạng lưới truyền thông hỗ trợ trong ngoài để giúp đỡ nhau cùng phát triển. Khi mà cái hệ thống truyền thông nó đã cân bằng, nó phá vỡ sự bưng bít và phá vỡ cái sự định hướng đó, thì cái sự thông cảm, cái sự thấu hiểu giữa các nhóm ở trong xã hội nó sẽ có thay đổi. Và từ đó nó dẫn đến cái thay đổi hành động. Tôi mong muốn rằng bằng tự do báo chí, tự do ngôn luận, con đường đó là con đường phải đi đầu tiên để dẫn tới những cái hành động sau này.
Việt Nam bị cáo buộc là tích trữ con tin, tức là những người tù nhân lương tâm, để thả nhỏ giọt, chứng tỏ sự nhượng bộ, sự cải thiện về nhân quyền, đổi lấy quyền lợi từ quốc tế. Là một người trong cuộc thì anh thấy mình có thể làm gì để giúp ngăn chặn tái diễn việc này?
Những nhóm ở trong xã hội mà một khi nó đã tước đi cái nguyện vọng, cái ước nguyện cất lên tiếng nói của các nhóm khác, thì cái nhóm đó trở thành một cái nhóm nguy hiểm và nó không xứng đáng tồn tại trong xã hội. Cái việc góp sức của tôi ấy, đó là phải trình bày cho cộng đồng quốc tế biết rõ những cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Bởi vì chỉ có những người như chúng tôi mới biết được sự thật, chính sách của họ là gì ở phía sau những bản án. Và tôi đã có 6 năm rưỡi ở trong tù và đi qua 11 nhà tù từ mũi Cà Mau ra tới Nghệ An này. Thì tôi đã nhìn đầy đủ, nhìn chi tiết những cái vấn đề ghê tởm trong các cái nhà tù Việt Nam. Đồng thời ở trong xã hội Việt Nam, những vấn đề về pháp quyền là chưa được tôn trọng. Chính những cái văn bản dưới luật có nội dung trái luật mà lại được thi hành, nó đã làm cho Quốc hội Việt Nam, luật pháp của Việt Nam trở thành bù nhìn mà không được thực thi đầy đủ. Tôi phải chỉ rõ ra những cái khuyết tật của cái xã hội đó.
Chân thành cảm ơn thời gian của anh rất là nhiều đã dành cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phương Nguyễn ở Michigan hỏi về mức men tùy tạng trong máu lên cao như sau.
Tên là Phương Nguyễn ở Michigan, thành phố Grand Rapids. Tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi đi thử máu, thử nước tiểu, thì bác sĩ gia đình gửi cái kết quả về nói là tôi bị cái tuyến tụy, cái men tuyến tụy nó cao. Thì cho nên giờ tôi muốn biết là cái bệnh nó nguyên nhân làm sao mà nó ra như vậy, rồi nó có nguy hiểm gì không. Cho nên là bây giờ tôi muốn nhờ bác sĩ giúp tôi là nguyên nhân vì sao mà nó bị cái men tuyến tụy nó cao. Thì nó có nguy hiểm gì không? Thì bây giờ phải điều trị như thế nào? Thì tôi xin nhờ bác sĩ giúp giải đáp cho tôi rõ mà.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về mức men tùy tạng trong máu lên cao. Trả lời bà Phương Nguyễn ở Michigan. Thì tùy tạng, trước hết nói về cái tùy tạng tiếng Anh gọi là pancreas, là một cái bộ phận nằm ở trong bụng ở phía trên, nằm ở sau cái dạ dày, và nó phụ trách có hai cái vai trò quan trọng. Vai trò thứ nhất là vai trò nội tiết, có nghĩa là nó sản xuất chất insulin, là một cái hormone, và cái đi thẳng vô trong máu của mình, insulin vào máu để giúp các tế bào ở trong cơ thể dùng được glucose và biến glucose thành năng lượng cần thiết cho cơ thể. Nếu mà mình không đủ insulin thì sẽ gây ra bệnh tiểu đường hay là bệnh đái tháo đường, diabetes. Tùy tạng là cũng sản xuất ra một cái chất khác, một cái hormone khác gọi là glucagon, là một cái hormone nó làm tăng cái mức đường ở trong máu trong những cái trường hợp mà cái mức đường ở trong máu mình nó thấp quá. Vai trò thứ hai của pancreas là cái vai trò ngoại tiết, có nghĩa là bây giờ không có phải tiết vào trong máu, nhưng mà tiết có một cái ống để đem những cái chất tiết nó ra ngoài vô vào trong ruột, exocrine function. Thì một cái số men là những cái enzyme nó được dẫn qua một cái ống, và cái ống đó nó chạy vào cái khúc đầu ruột non của mình, gọi là duodenum hay là tá tràng. Và tới đó thì nó trộn chung với là nhập chung với ống mật từ gan qua và để giúp tiêu hóa các thức ăn đến từ dạ dày. Bây giờ nói riêng về men là những cái enzyme. Men có nghĩa là những cái chất mà nó giúp cho những cái phản ứng hóa học khác nó xảy ra dễ dàng hơn. Thì cái men, cái enzyme trong tùy tạng nó có nhiều thứ. Nó có một cái thứ gọi là lipase. Lipase là cùng với cái mật mà do gan sản xuất thì nó giúp cho cái ruột tiêu hóa các chất mỡ và làm cho chúng thành những cái hạt nhỏ hơn để cho ruột hấp thụ vào máu. Một cái loại men thứ nhì là protease, là những cái men nó giúp cho ruột tiêu hóa các chất protein có ở trong thịt, mà đồng thời nó cũng tiêu hóa những cái con vi khuẩn hay những cái siêu vi mà nó đi vào trong ruột. Và một cái loại men thứ ba mà chúng ta bàn hôm nay là amylase. Nếu chúng ta có thể đọc theo tiếng Việt Nam thì amylase hay là tiếng Pháp, thì nó là giúp tiêu hóa những cái chất tinh bột và nó biến những cái tinh bột này thành những cái phân tử đường, đường là sugar, những cái đường nhỏ hơn, dạng gì hơn để ruột có thể hấp thụ được vào máu và đem đi đến những cái bộ phận dùng làm nguồn năng lượng. Cái từ mà amylase này do cái gốc của cái từ Hy Lạp, amylon nó cũng có nghĩa là tinh bột, thì đây có nghĩa là chỉ là một cái men để tiêu hóa tinh bột. Và cái tuyến nước miếng của chúng ta nó cũng sản xuất ra nhiều chất amylase, cũng giống như là cái tuyến tùy tạng. Do đó lúc mà chúng ta thử máu thì chúng ta cần phân biệt một cái loại amylase xuất phát từ hạt nước miếng và một cái amylase xuất phát từ tùy tạng. Thì lúc tùy tạng hoặc là cái tuyến nước miếng nó bị tổn thương, bị viêm hay là bị chấn thương, thì cái lượng amylase đáng lẽ nó được tiết ra ở trong ruột thì nó một số độ của nó, cái tế bào nó tổn thương nó đi vào ở trong máu, và do đó chúng ta đo trong máu thì chúng ta thấy cái lượng amylase ở trong máu nó tăng lên. Thì ở đây chúng ta chỉ giới hạn trong cái bệnh mà amylase là nguồn gốc từ tùy tạng mà cái mức đó nó lên cao, thì bác sĩ thường thử mức amylase trong máu thường nhất là để củng cố, để support một cái định bệnh về viêm tùy tạng, bác sĩ nghi là viêm tùy tạng, và người ta thử để mà củng cố cái định bệnh đó. Thì trong bệnh viêm tùy tạng cấp tính là thì ngày đầu tiên lúc mà các triệu chứng xuất hiện, những cái triệu chứng viêm tùy tạng như là đau bụng, mà đau lan ra phía sau lưng, ói mửa, bị sốt, thì cái mức amylase nó có thể tăng lên gấp 3 hoặc nhiều hơn mức bình thường trong đa số các trường hợp. Và sau chừng 3 cho tới 7 ngày thì cái mức đó nếu mà thử máu lại thì nó trở lại bình thường. Mà ngược lại trong những cái bệnh nhân mà bị viêm tùy tạng mãn tính thì có thể mức amylase nó vẫn bình thường. Trái với những cái lúc cấp tính thì nó tăng lên cao rõ ràng. Nhưng mình đối với những cái người mặc dù người ta đang bị cái bệnh tùy tạng kinh niên nhưng mà mình thử cái mức amylase có thể là nó bình thường. Và cũng ngược lại trong một số người thì mặc dù người ta có mãn tính, có nghĩa là trong cái thời gian đo cứ thấy cao hoài, nhưng mà thường là do một cái nguyên nhân mà không phải nằm ở trong cái tuyến tùy tạng. Nói một cách khác, định bệnh cái này không có phải là dễ dàng, rất khó. Thì amylase gốc tùy tạng nó tăng cao còn có thể do những cái nguyên nhân khác ngoài cái viêm tùy tạng mà ra. Cho nên không có nghĩa là ví dụ cái amylase mà nó lên có nghĩa là tùy tạng nó bị đau. Một cái bệnh đường mật nó cũng có thể, đường mật, gan mật có thể gây ra làm cho amylase cao. Chấn thương tùy tạng do tai nạn hay là ví dụ bị ai đánh, một cái trauma đi vô vùng tùy tạng, hay là vừa mới nội soi với người ta lấy một cái ống nội soi đi ngược vào trong ống mật và chụp hình cái vùng mật và tùy tạng, cái đó viết tắt là ERCP, thì cái đó nó cũng có thể làm cho cái mức amylase tăng lên. Và những cái người bị thận suy, thận là kidney, hay là cái gan, liver, gan suy, hay là chấn thương hậu giải phẫu có thể làm những cái men này ở trong máu tăng lên cao. Và trong cái trường hợp là ví dụ như hậu giải phẫu hay là người một người bị chấn thương nặng thì người ta nghi là do cái cơ chế gián tiếp là lúc đó cái máu nó tới nó nuôi cái tùy tạng nó không có đủ, hay là cho nên là cái nó bị tổn thương. Hay là cái ruột nó bị tổn thương, cho nên cái chất amylase trong lòng ruột nó lại đi ngược vào trong máu nhiều hơn. Và có một trường hợp nữa là cái chất amylase nó, cái người bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, Nhưng mà nếu mà thử máu thì mình thấy cái mức amylase ở trong máu của họ lên cao, là trong trường hợp này người ta gọi là macro amylasemia. Macro có nghĩa là to, là có nghĩa là lớn, đại. Thì amylase trong trường hợp này nó gắn với lại một cái phân tử protein lớn, nên khi mà thận nó lọc cái chất này thì nó lọc một cách khó khăn và cái mức amylase nó ứ động cao lên trong máu. Bệnh nhân vẫn thấy bình thường, tuy nhiên trong những cái trường hợp hiếm thì có thể hiện tượng này nó đi đôi với những cái bệnh cũng khá hiếm như là HIV hay là bệnh viêm ruột celiac hay là bệnh phong thấp. Ý tôi muốn nói ở đây là cái định bệnh, đây là cái lĩnh vực của người bác sĩ và rất là phức tạp. Chúng ta không có nên suy luận một cách dạng tiền, cứ thấy cái đó lên cao là mình nghĩ là có cái thủy tạng nó bị bệnh. Tóm lại là men amylase có thể xuất phát từ tuyến nước miếng cũng như là tùy tạng. Và men amylase gốc tùy tạng nó tăng lên cao thì đây là một cái chỉ dấu để cho bác sĩ hướng về một cái bệnh nào đó đang làm hư hại các tế bào của tùy tạng. Và thường nhất là cái định bệnh về vấn đề là viêm tùy tạng cấp tính acute pancreatitis. Và nhưng mà phải nhớ rằng là trong một số trường hợp ít gặp hơn thì cái ung thư tùy tạng hay là viêm tùy tạng mạn tính chronic pancreatitis nó cũng có làm cho cái chất này nó tăng lên ở trong máu. Và nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là một cái chỉ dấu cần lâm sàng, từ tiếng Anh người ta gọi là paraclinical finding. Nó là xuất phát từ phòng thí nghiệm. Bác sĩ phải xét đến nhiều yếu tố như là bệnh nhân có triệu chứng gì, có ăn khớp với cái bệnh tùy tạng hay không. Ví dụ như có đau bụng hay không, đau ở đâu, đau nó xuyên qua phía sau bụng, hay đau ở trên bụng trên, hay là có đi cầu phân, có mỡ. Nếu mà thiếu men ở trong tùy tạng là một cái men khác mới gọi là lipase để giúp tiêu hóa mỡ. Hay là có những cái yếu tố cơ nguy như người đó, cái triglyceride là một cái loại mỡ trong máu nó có cao quá không? Người đó có uống rượu nhiều quá, có nghiện rượu hay không, hay là bị chấn thương ở trong bụng hay không. Và bác sĩ có thể làm những cái xét nghiệm khác, hay là nếu cần đi xa hơn nữa, những cái kỹ thuật về hình ảnh, imaging, như là siêu âm, CT, MRI, để giải thích sự bất thường trong lượng men tùy tạng đo được trong máu, và tại sao cái men này, cái men amylase này nó lại tăng lên cao. Và những cái nhận xét trên đây có tính cách hoàn toàn thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Và quý vị thính giả cần hỏi trực tiếp bác sĩ của mình và được bác sĩ hướng dẫn. Và ít lắm là chúng ta cũng nên tránh hiểu lầm những cái tin tức lúc mình đọc được rồi lo âu quá đáng, nó không có phù hợp với lại cái bệnh thật sự của mình. Và xin cảm ơn và chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần nữa của những người đẹp. 5 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng danh giá Billboard vẫn thuộc về những giọng ca nữ nóng bỏng. Vị trí thứ 5 tuần này thuộc về Tove Lo với Habit Stay High. Tuần trước, cô ca sĩ Thụy Điển này nhảy vào top 5 và đứng ở vị trí thứ 4 với bản nhạc remix lại bài hát mà trước đây cô đã tung ra trên iTunes. Bản remix này được xem là một tiềm năng của dòng nhạc giao thoa đương đại Alternative Crossover đang được ưa chuộng. Khi mới được tung ra, bài hát này xếp ở vị trí thứ 66 trong tuần đầu tiên trên Billboard và giờ đây đã lọt vào top 5. Hãy cùng nghe Habit Stay High. Stay High là bài hát nằm trong album đầu tay của Tove có tên Queen of the Clouds, nữ hoàng của những đám mây. Bản nhạc này được coi là một thành công muộn màng sau hơn một năm ra mắt từ bản gốc Habits và 20 tuần nằm trên Billboard. Nhưng muộn còn hơn không, giờ đây nó được mọi người yêu thích vì nó có hơi chút hippie với lời tự sự của một cô gái đang tìm cách vượt qua một mối tình tan vỡ. Bài hát này cũng đã lọt vào top 10 của Úc, Anh Quốc và một số nước châu Âu. Đứng ở vị trí thứ tư là Iggy Azalea và Rita Ora với Black Widow Quá Phủ Đen. Hai cô gái này lùi một bậc từ vị trí cao nhất của họ trong 16 tuần trên Billboard. Bài hát hit của rapper người Úc này đã được chọn làm soundtrack cho một điệu nhảy trong chương trình Dancing with the Stars. Jenna Paris, ngôi sao trong series truyền hình Pretty Little Liars, đã chọn bài hát này cho phần trình diễn của cô với vũ công Van Kmekowski trong một vũ đạo đầy hấp dẫn với chủ đề Halloween và bây giờ là Black Widow. You used to be thirsty for me, right. But now you wanna be set free. This is the web, web that you weave. So baby, now rest in peace. So over with now. I'm gonna love it, oh yeah. Until you hate me, yeah. And now I'm gonna show you. Show what? What's really crazy? Oh, you should've known better. You should've known better. Than to mess with me harder. Black Widow là một trong những bài hát được Iggy trình diễn trong buổi hòa nhạc hàng năm của Victoria's Secret tại Las Vegas hôm thứ Năm vừa rồi. Xuất hiện trong trang phục đen ngắn khoe đôi chân thon dài, Iggy đã có một buổi trình diễn được coi là thành công với những bản hit của cô, bao gồm Fancy màu mè đã từng giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard mùa hè vừa rồi. Thứ Bảy tuần trước, Iggy cũng xuất hiện trên sân khấu của chương trình Saturday Night Live ở New York cùng với Rita Ora trong phần trình diễn Black Widow và Fancy. Sự xuất hiện trên chương trình vào giờ vàng của đài truyền hình CNBC này là một cơ hội tốt để Iggy quảng bá cho sự tái xuất của album đầu tay của cô với cái tên mới là Reclassified. Ở vị trí thứ 3 giờ đây là ba cô gái của Bang Bang, Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj. Họ đã tiến hai bậc để trở lại vị trí cao nhất mà họ đã từng giành được trong 12 tuần trên Billboard. Ba giọng ca nóng bỏng này là một sự kết hợp đầy hấp dẫn trong phong cách pop, R&B, soul và hip hop để giữ cho Bang Bang nằm trong top 5 suốt nhiều tuần qua. Bang đã giành ngay vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc, quê nhà của Jessie, ngay trong tuần đầu tiên ra mắt và đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của Canada, Úc, New Zealand và Bulgaria. Tuần vừa rồi, Jessie đã tung ra bài hát mới của cô có tên Burning Up, đốt cháy, và nó đang đứng ở vị trí khiêm tốn 86 trên bảng xếp hạng Billboard. Tuần vừa rồi, Ariana cũng đã trình diễn bài hát này trong chương trình BBC Radio 1 Teen Awards và làm khán giả ngạc nhiên với phần rap của cô trên nền rap của Nicki, nghe khá là lạ tai. Vị trí số 2 vẫn không ai khác, đó là Taylor Swift với Shake It Off rũ bỏ. Đây là tuần thứ 7 liên tiếp Shake It Off của cô đứng ở vị trí Á quân. Tuần vừa rồi là một tuần bận rộn của Taylor với sự ra mắt album mới 1989. Các bạn đã có trong tay album này của Taylor chưa? Nó vừa được tung ra thị trường hôm thứ Hai vừa rồi và Shake It Off là bài hát chính trong album này. Taylor đã làm cho giao thông ở trung tâm New York ngưng trệ khi xuất hiện trong chương trình Good Morning America sáng hôm thứ Năm. Đây là buổi hòa nhạc đông khán giả nhất của Good Morning America ở sân khấu ngoài trời tại quảng trường thời đại Times Square. Phần đông khán giả của cô ca sĩ 24 tuổi này là thiếu niên, những học sinh trung học trong trang phục đi học đã tập trung tại đây lúc 7 giờ sáng để được xem thần tượng của họ biểu diễn trên sân khấu. Bạn có phải là một fan của Taylor không? Dù không được xem live thì bạn vẫn có thể xem lại qua YouTube, phải không? Và bây giờ là vị trí quán quân của tuần này, đó vẫn là ngôi sao mới nổi của làng nhạc pop Meghan Trainor với All About That Bass. Sau 7 tuần liên tiếp chiếm vị trí số 1, Meghan đã đạt kỷ lục mà trước đây chỉ có Michael Jackson nắm giữ. Đó là kỷ lục chiếm vị trí số 1 lâu nhất trong lịch sử của hãng thu âm Epic Records. Hai bài hát của Michael do Epic Records thu âm và đứng đầu trong 7 tuần liên tiếp trên Billboard là Billie Jean và Black or White. Nào ta cùng nghe All About That Bass nhé! Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Meghan cũng đã bắt kịp với kỷ lục của Iggy khi là người phụ nữ giành vị trí quán quân nhiều tuần nhất trên bảng xếp hạng Billboard trong năm nay. Bài hát hit của Iggy là Fancy, chỉ có Pharrell Williams là người đứng lâu hơn trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng cho đến thời điểm này trong năm. Happy, hạnh phúc của anh đã có 10 tuần liên tiếp đứng ở vị trí số 1. Chúng ta hãy xem Meghan có tiếp tục giữ phong độ để tiến tới kỷ lục của Pharrell Williams không nhé. Hẹn gặp lại các bạn với top 5 mới nhất trong tuần sau.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một cam kết cơ bản của các nước tham gia Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, là đảm bảo tự do ngôn luận. Điều này bao gồm các quyền của cá nhân được tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại thông tin và ý tưởng, bất kể biên giới, dù bằng lời nói hay bằng văn bản hay ấn phẩm, bằng hình thức nghệ thuật hay qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà một số người có thể lựa chọn. Thật không may, Đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE Daniel Baer nói rằng cam kết này không được nhiều người trong cộng đồng OSCE tôn trọng. Ở Nga, một số nhà báo đã bị sát hại vì công tác của họ trong thập kỷ qua, nhưng có rất ít thủ phạm bị bắt hoặc bị truy tố. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã ký ban hành những sửa đổi đối với luật về truyền thông đại chúng, mà sẽ giảm giới hạn sở hữu nước ngoài của cơ quan truyền thông từ 50% xuống 20%. Luật mới này có phần chắc sẽ tiếp tục thu hẹp môi trường truyền thông tại Nga, vốn đã bị chi phối bởi một nhóm nhỏ những nhân vật cấp cao của ngành truyền thông, có những liên hệ chặt chẽ với chính phủ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hoan nghênh việc chính phủ bãi bỏ một phần luật siết chặt quyền hành của nhà nước đối với Internet. Mỹ tiếp tục kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng quyền tự do biểu đạt phổ quát trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả Internet. Đã đến lúc tất cả các nước tham gia OSCE làm đúng theo cam kết của mình và tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát Pakistan cho biết một vụ nổ lớn ở vùng Lahore chiều Chủ nhật đã giết chết ít nhất 48 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác, giờ đất nói rằng số tử vong có thể gia tăng. Vụ này xảy ra gần thị trấn Wagah giáp với Ấn Độ và các nạn nhân được chuyển tới những bệnh viện ở Lahore. Cảnh sát cho rằng vụ nổ có thể do một kẻ nổ bom tự sát gây ra. Vụ này xảy ra không lâu sau khi lễ hạ cờ hàng ngày chấm dứt tại cửa khẩu Wagah, là cửa khẩu duy nhất trên bộ giữa Pakistan và Ấn Độ. Buổi lễ diễn ra ngay trước khi mặt trời lặn và hàng ngàn người, kể cả du khách nước ngoài, thường tụ tập ở hai phía để xem. Lễ này bắt đầu từ năm 1959 và vụ bạo động hôm nay là vụ đầu tiên xảy ra gần sự kiện này. Một tòa án đặc biệt ở Bangladesh đã tuyên án tử hình cho một lãnh tụ cấp cao của đảng Hồi giáo lớn nhất nước vì tội ác chiến tranh cách nay hơn 40 năm. Tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Dhaka hôm nay tuyên bố ông Mir Qasem Ali có tội đối với các cáo trạng phát xuất từ cuộc chiến tranh giành độc lập từ Tây Pakistan năm 1971, là lúc ông giữ chức chỉ huy trưởng của lực lượng dân quân Al-Badir. Nhiều người tin rằng tỷ phú ngành truyền thông năm nay 62 tuổi này là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của đảng Jamaat-e-Islami. Vài ngày trước đây, lãnh tụ đảng Jamaat-e-Islami cũng bị tòa án này tuyên án tử hình. Ông Motiur Rahman Nizami, 71 tuổi, hôm thứ Tư đã bị tuyên án vì các tội ác chiến tranh, kể cả tội diệt chủng. Bangladesh tố cáo các binh sĩ của Pakistan và những người cộng tác với họ ở Bangladesh đã gây ra cái chết của 3 triệu người và đã hãm hiếp 200.000 phụ nữ trong cuộc chiến tranh kéo dài 9 tháng. Chính phủ Bangladesh tiến hành điều tra đối với 9 nhà lãnh đạo cấp cao của phe đối lập, trong đó có 7 người là thuộc đảng Jamaat-e-Islami và 2 người còn lại thuộc Quốc dân đảng Bangladesh. Cả hai đảng này tố cáo các phiên xử đó là có động cơ chính trị chống lại phe đối lập. Những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine hôm nay bắt đầu cuộc bầu cử mà Kiev và các nước Tây phương tuyên bố sẽ không công nhận. Phe ly khai đang kiểm soát hai khu vực Luhansk và Donetsk, tổ chức cuộc đầu phiếu để chọn các nhà lãnh đạo và các viện lập pháp ở những vùng họ đã chiếm cứ. Trong khi đó, hãng thông tấn Pháp cho biết quân đội Ukraine nói rằng có sự di chuyển một cách cấp tập những binh sĩ và vũ khí từ Nga vào những khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc bầu cử. Phóng viên AFP nói rằng họ trông thấy một đoàn xe tải 20 chiếc, trong đó có những xe trang bị súng phòng không, tiến về phi đường Donetsk do chính phủ kiểm soát. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ nói rằng cuộc đầu phiếu do phiến quân tổ chức là bất hợp pháp bởi vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine và cuộc ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính phủ Ukraine đạt được hôm 5 tháng 9. Tại Trung Đông, thì Israel đã đóng hai cửa khẩu ở biên giới Gaza. Quân đội Israel hôm nay nói rằng họ quyết định đóng cửa khẩu Kerem Shalom và cửa khẩu Erez sau khi một quả rocket từ phía Palestine bắn vào Israel. Vụ này không gây ra thiệt hại hay thương tích. Đây là vụ bắn rocket thứ nhì kể từ khi cuộc chiến 50 ngày của Israel chống phe chủ chiến ở Gaza chấm dứt. Israel cho biết viện trợ nhân đạo sẽ được phép đi qua cửa khẩu Erez. Các phe phái chính trị ở Liên Quân Hồi giáo Shia đang kiểm soát thủ đô đã ký một thỏa thuận để cho phép Tổng thống và Thủ tướng thành lập một chính phủ mới. Thỏa thuận này quy định các bên yêu cầu Tổng thống Abed Rabu Mansour Hadi và Thủ tướng Khaled Baha thành lập điều được gọi là một chính phủ quốc gia có khả năng và có quyết tâm bảo vệ nhân quyền và duy trì sự trung lập trong các công việc của đất nước.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha! Tấn Chương cùng Tòa Mạng Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.